Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 1 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Ngoại trưởng Mỹ Blinken thăm Ukraine sau cuộc đàm phán với Nga, Liên Hợp Quốc yêu cầu Việt Nam phản hồi về các vụ bắt giữ tùy tiện, Việt Nam ghi nhận báo cáo của Mỹ bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông, lính mô nổ xanh Việt Nam thiệt mạng khi làm nhiệm vụ tại Trung Phi, và tín hữu Công giáo ở Hà Tĩnh bị bắt giam vì tuyên truyền chống nhà nước. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến thăm Kiev trong tuần này sau khi cuộc đàm phán với Nga kết thúc trong bế tắc hồi tuần trước, trong bối cảnh Washington lo ngại rằng Moscow đang chuẩn bị xâm lược Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba vào thứ Tư 19 tháng 1, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm 18 tháng 1. Sau đó, ông Blinken sẽ đến Berlin để gặp Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, tiếp đến là cuộc họp với Bộ Tứ xuyên Đại Tây Dương gồm các nước Mỹ, Anh, Pháp và Đức, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Ông Blinken sẽ thảo luận về các tương tác ngoại giao gần đây với Nga và các nỗ lực chung nhằm ngăn chặn việc Nga gây hấn thêm nữa đối với Ukraine, bao gồm cả việc khối đồng minh và các đối tác sẵn sàng buộc Nga phải chịu hậu quả lớn và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Tổng thống Mỹ Biden đã từng cảnh báo về những hậu quả kinh tế nghiêm trọng đối với Moscow nếu Nga xâm lược nước láng giềng Ukraine. Nga đã phủ nhận chuyện họ có kế hoạch tấn công. Trên thực tế, Nga đã tập trung quân gần biên giới với Ukraine. Nga và Belarus cho biết hôm thứ Ba 18 tháng 1 rằng họ sẽ tổ chức tập trận chung ở Belarus vào tháng tới với trọng tâm là đẩy lùi một cuộc tấn công từ bên ngoài. Thông cáo được đưa ra giữa lúc đang có những căng thẳng cao độ giữa Nga và phương Tây về Ukraine, nước láng giềng của Nga. Lực lượng quân sự và khí tài của Nga bắt đầu đến Belarus hôm 17 tháng 1 để tham gia cuộc tập trận quyết tâm của Liên minh sẽ được thực hiện gần biên giới phía Tây của Belarus giáp với các thành viên NATO là Ba Lan và Lithuania, và gần sườn phía nam của nước này giáp với Ukraine. Phương Tây đã lên tiếng lo ngại về một cuộc xâm lược Ukraine có thể xảy ra bởi hàng chục nghìn binh sĩ Nga đang tập trung gần biên giới nước này. Nga lâu nay vẫn phủ nhận chuyện có các kế hoạch như vậy. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết, mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm rèn giũa các nhiệm vụ đè bẹp và đẩy lùi cuộc xâm lăng từ bên ngoài trong chiến dịch phòng thủ, chống khủng bố và bảo vệ lợi ích của nhà nước liên minh Nga và Belarus. Ông Fomin cho biết là 12 máy bay chiến đấu Sukhoi Su-35, hai tổ hợp tên lửa phòng không S-400 và hệ thống tên lửa Pantsir sẽ được triển khai tới Belarus để tham gia cuộc tập trận. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết là trong giai đoạn đầu của cuộc tập trận kéo dài đến ngày 9 tháng 2, cả hai bên sẽ diễn tập triển khai binh lính bảo vệ các cơ sở quân sự và đánh giá khả năng phòng không. Trong giai đoạn 2 của cuộc tập trận diễn ra từ ngày 10 đến 20 tháng 2, quân đội Nga và Belarus sẽ tiến hành tiêu diệt các đội hình vũ trang bất hợp pháp và các nhóm dò thám và phá hoại của đối phương, Bộ cho biết. Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko, người bị phương Tây gài lạnh kể từ cuộc đàn áp sau bầu cử năm 2020 và cuộc khủng hoảng người di cư năm ngoái với Liên hiệp châu Âu, nói rằng cuộc tập trận thực sự cần thiết vì Ukraine đã tập trung quân ở gần Belarus. Trung Quốc đang khuyến cáo người dân đeo khẩu trang và găng tay khi mở thư từ bưu kiện, đặc biệt là khi chúng được gửi đến từ nước ngoài, sau khi nhà chức trách cho rằng ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus corona được phát hiện ở Bắc Kinh có thể liên quan đến một gói hàng từ Canada. Nhà chức trách tuyên bố sẽ đẩy mạnh việc khử trùng thư từ bưu kiện nước ngoài và cũng yêu cầu rằng nhân viên bưu điện xử lý chúng phải là những người đã được tiêm phòng đầy đủ. Các biện pháp đề phòng được đưa ra ở thời điểm chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến ngày thủ đô Bắc Kinh khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông, và lúc này một số thành phố của Trung Quốc đang nỗ lực dập tắt các đợt bùng phát các ca nhiễm virus corona mới. Hãy giảm thiểu việc mua hàng hóa nước ngoài hoặc nhận thư từ bưu phẩm nước ngoài, Đài truyền hình nhà nước CCTV nói vào tối thứ Hai 17 tháng 1 trong một bài đăng trên mạng xã hội. Hãy chắc chắn là quý vị bảo vệ bản thân khi giao nhận hàng trực tiếp và hãy đeo khẩu trang và găng tay. Cố gắng mở gói hàng ở ngoài trời, vẫn lời CCTV. Các quan chức y tế Trung Quốc cho hay là người bị phát hiện nhiễm biến thể Omicron đã mở một gói hàng từ Canada, được chuyển quá cảnh qua Hoa Kỳ và Hồng Kông và không thể loại trừ việc lây truyền qua gói hàng này. ca nhiễm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo vệ bản thân, đài CCTV nói. Các khuyến cáo tương tự về cách thức xử lý các biểu kiện không chỉ là biểu kiện từ nước ngoài gửi đến đã được Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đăng lên tài khoản WeChat chính thức của họ và được chính quyền các thành phố Thượng Hải và Nam Kinh đăng lại. Trung Quốc là nước hiếm hoi khẳng định rằng COVID-19 có thể lây truyền qua đường nhập khẩu hàng đông lạnh như thịt và cá đông lạnh, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới đã đánh giá rằng nguy cơ đó khá thấp. Trung Quốc đã đăng trên các phương tiện truyền thông nhà nước thông tin cho rằng virus corona tồn tại ở nước ngoài trước khi nó được phát hiện vào cuối năm 2019 ở thành phố miền Trung Vũ Hán. Năm ngoái, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ nói rằng việc nhiễm virus corona khi tiếp xúc với các bề mặt hoặc đồ vật được coi là có nguy cơ tương đối thấp. Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng số ca nhiễm tăng trở lại ở một số thành phố, trong đó một số ca bị nhiễm biến thể Omicron rất dễ lây lan. Hôm 18 tháng 1, Trung Quốc báo cáo có 127 ca nhiễm mới ở trong nước với các triệu chứng đã được xác nhận. Quốc hội Indonesia hôm thứ Ba 18 tháng 1 thông qua luật chuyển thủ đô nước này từ Jakarta đến một địa điểm nằm sâu trong rừng Kalimantan trên đảo Borneo. Đây là bước tiến quan trọng nhất trong một ý tưởng mà các nhà lãnh đạo của đất nước đã cân nhắc và đề xuất trong nhiều năm. Luật về thủ đô mới của đất nước mang lại khuôn khổ pháp lý cho dự án lớn đầy tham vọng với trị giá 32 tỷ đô la của Tổng thống Joko Widodo. Luật đặt ra các quy định về cách thức cung cấp ngân sách và quản lý sự phát triển của thủ đô. Thủ đô mới có chức năng trung tâm và là biểu tượng cho bản sắc của quốc gia, đồng thời là trung tâm trọng điểm kinh tế mới, Bộ trưởng Kế hoạch Suharto Monoafa phát biểu trước Quốc hội sau khi dự luật được thông qua thành luật. Việc di rời ban đầu sẽ bắt đầu từ năm 2022 đến năm 2024, với các tuyến đường và bến cảng được ưu tiên để tạo ra kết nối giao thông. Trong giai đoạn này, sẽ có một số dự án hoạt động dưới hình thức đối tác công tư, Bộ Tài chính cho biết. Kế hoạch di chuyển chính phủ ra khỏi Jakarta, siêu đô thị có 10 triệu dân mà trong nhiều năm nay thường xuyên bị tắc đường, ngập lụt và ô nhiễm không khí, đã được nhiều đời Tổng thống đề xuất nhưng không ai thực hiện được cho đến nay. Tổng thống Joko Widodo lần đầu tiên công bố kế hoạch rời đô của ông vào năm 2019 nhưng tiến độ đã bị trì hoãn do đại dịch COVID-19. Thủ đô mới sẽ mang tên dòng chọn là Nusantara, đó là một cụm từ trong tiếng Java để nói về quần đảo Indonesia. Hiện vẫn chưa có khung thời gian cụ thể về hoàn thành dự án và Jakarta sẽ vẫn là thủ đô cho đến khi có một sắc lệnh do Tổng thống ban hành về việc chính thức rời đô. Nusantara sẽ đi con đường giống như những thủ đô mới ở các nước khác, nổi bật là các trường hợp của Brazil và Myanmar. Nó sẽ củng cố chuỗi cung và đặt Indonesia ở vị trí chiến lược hơn trong các tuyến đường thương mại của thế giới, cũng như trong dòng chảy về đầu tư và đổi mới công nghệ, chính phủ cho biết trong một tuyên bố. Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hình dung rằng thủ đô mới sẽ là một siêu trung tâm phát thải carbon thấp và sẽ hỗ trợ hoạt động của các lĩnh vực dược phẩm, y tế, công nghệ, cũng như thúc đẩy tăng trưởng bền vững bên ngoài đảo Java. Nhưng có những người chỉ trích rằng luật đã được thông qua một cách vội vã và không có sự tham vấn rộng rãi đối với công chúng cũng như là chưa đánh giá đủ về môi trường. Hôm thứ Ba 18 tháng 1, Triều Tiên cho biết họ đã tiến hành bắn thử tên lửa chiến thuật có điều hướng một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo ra biển. Vụ thử hôm 17 tháng 1 là đợt phóng thử tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong tháng này và là lần thứ hai kể từ khi Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo về hành động mạnh mẽ hơn và rõ ràng hơn sau khi chính quyền của ông Biden ở Mỹ hồi tuần trước áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với việc Triều Tiên tiếp tục khoe khoang vũ khí. Một số chuyên gia cho rằng lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đang áp dụng trở lại mánh khóe cũ bên miệng hồ chiến tranh, hầu đạt được sự nhượng bộ từ Washington và các nước láng giềng khi ông ta vật lộn với nền kinh tế đổ vỡ và những khó khăn liên quan đến đại dịch. Những thất bại về kinh tế khiến ông Kim không còn có nhiều con bài trong những nỗ lực ngoại giao của ông ta với Mỹ. Hoạt động đó đã bị chật bánh vào năm 2019 sau khi phía Mỹ không chấp nhận lời đề nghị của phía Triều Tiên về nới lỏng các biện pháp trừng phạt lớn và đổi lại, Triều Tiên sẽ từ bỏ một phần khả năng hạt nhân của họ. Hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên KCNA cho biết là vụ thử vừa qua có mục đích đánh giá về các tên lửa đã được chế tạo và triển khai. KCNA nói các tên lửa đã tấn công chính xác một mục tiêu ở trên biển để xác nhận độ chính xác, bảo mật và hiệu quả của hệ thống. Tin của KCNA không nói rõ là đó là loại tên lửa gì. Kim Dong-yup, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên của Seoul, cho biết là các bức ảnh trên phương tiện truyền thông của nhà nước cho thấy là Triều Tiên đã thử nghiệm một loại vũ khí tầm ngắn có bề ngoài tương tự như hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM-140 của Hoa Kỳ. Được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2019, tên lửa này là một phần trong các loại vũ khí tầm ngắn đang gia tăng về số lượng của Triều Tiên mà các chuyên gia cho rằng nhằm áp đảo các hệ thống phòng thủ tên lửa ở Bắc Á. Hôm 14 tháng 1, Triều Tiên cũng phóng thử tên lửa, đó là một loại vũ khí tầm ngắn khác dường như được mô phỏng theo hệ thống tên lửa đạn đạo di động Iskander của Nga. Những tên lửa này có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được thiết kế để có thể di chuyển linh hoạt và bay ở tầm thấp. Về mặt lý thuyết, cho chúng có cơ hội tốt hơn trong việc né tránh và đánh bại các hệ thống phòng thủ tên lửa. Park Won-gon, giáo sư tại Đại học Ewha Womans ở Seoul, cho biết là việc Triều Tiên phát triển và sản xuất hàng loạt vũ khí tầm ngắn này là một phần quan trọng trong nỗ lực của Triều Tiên nhằm củng cố vị thế như là một cường quốc hạt nhân với hy vọng giành được những nhượng bộ kinh tế rất cần thiết từ các đối thủ. Cho đến nay, Triều Tiên vẫn từ chối lời đề nghị của chính quyền Biden về nối lại các cuộc đàm phán. Họ nói rằng Washington trước tiên phải từ bỏ những gì mà Bình Nhưỡng coi là các chính sách thù địch. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Süleyman Soylu cho biết hôm thứ Ba 18 tháng 1 rằng nước này sẽ điều 3.250 nhân viên an ninh tới giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 ở Qatar. Đồng thời cho biết thêm là Ankara cũng đã huấn luyện cho nhân viên của Qatar trước khi giải đấu diễn ra. Phát biểu trong khi công cán ở thị trấn nghỉ mát Antalya ở miền nam đất nước, ông Soylu cho biết là 3.000 cảnh sát chống bạo động và các nhân viên khác sẽ được triển khai trong sự kiện World Cup. Ngoài ra còn có 100 thành viên của một đơn vị đặc biệt, 50 chó nghiệp vụ chuyên phát hiện bom và những người điều khiển chó, 50 chuyên gia về bom mìn và các nhân viên khác. Tổng cộng có 3.250 người của chúng tôi sẽ làm việc tạm thời ở Qatar vào tháng 11 và tháng 12 năm 2022 trong 45 ngày phục vụ cho World Cup, ông Soylu nói. Tại sự kiện này, với hơn 1 triệu người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới dự kiến sẽ tham dự, nhân viên của chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh, ông nói thêm. Ông Soylu cho hay là Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đào tạo cho 677 nhân viên an ninh của Qatar trong 38 lĩnh vực khác nhau nhưng không đi vào chi tiết. Ông không nói rõ là số người Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai sẽ chiếm tỷ lệ bao nhiêu trong tổng thể đội ngũ nhân viên an ninh làm việc cho World Cup. Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã tăng cường quan hệ trong những năm gần đây với việc Ankara ủng hộ Doha trong các cuộc tranh chấp với các quốc gia vùng vịnh khác và hai nước thường xuyên hợp tác trong các vấn đề thương mại và kinh tế. Qatar bị quốc tế theo dõi chặt chẽ về cách đối xử của nước này đối với các công nhân lao động thể chất kể từ khi nước này giành được quyền đăng cai World Cup đầu tiên ở Trung Đông vào năm 2010. Giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chính phủ Việt Nam phản hồi về các vụ bắt và giam giữ được cho là tùy tiện đối với một loạt các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền. Trong một bức thư gửi cho chính phủ Việt Nam từ tháng 11 năm ngoái mới được công bố, nhóm báo cáo viên đặc biệt của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc kêu gọi sự chú ý đối với việc bắt giam và truy tố pháp lý một cách tùy tiện các nhà hoạt động trên mạng xã hội và những người bảo vệ nhân quyền. Những nhà hoạt động và người bảo vệ nhân quyền được nhắc đến trong báo cáo gồm có Trung Văn Chương, Nguyễn Văn Nghiêm, Lê Văn Dũng, Đinh Thị Thu Thủy, Đỗ Nam Trung và Đinh Văn Hải. Giải thích về mối quan ngại đối với những nhà hoạt động này, các báo cáo viên cho rằng họ bị bắt, giam giữ và truy tố liên quan đến những phát ngôn mang tính chỉ trích về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Trong bức thư đề ngày 1 tháng 11 năm 2021, các báo cáo viên đặc biệt viết rằng họ đã nhận được những quan ngại về hàng loạt các vụ bắt giữ vào thời điểm đó và bày tỏ sự quan ngại không kém của họ đối với việc bắt và giam giữ một số ứng cử viên độc lập, đồng thời là các nhà hoạt động, những người công bố ý định hoặc ứng cử tranh ghế trong Quốc hội tại cuộc bầu cử giữa năm ngoái, gồm Lê Trọng Hùng, Lê Chí Thành và Trần Quốc Khánh. Trong một loạt các phiên tòa xét xử vào tháng cuối cùng của năm ngoái, nhà hoạt động Đỗ Nam Trung và nhà báo tự do Lê Trọng Hùng đều nhận án tù nhiều năm với các cáo buộc mà Tổ chức Nhân quyền Liên Hợp Quốc coi là mơ hồ. Ông Trung bị kết án 10 năm tù trong khi ông Hùng bị tuyên 5 năm tù, cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88, sau này chuyển thành 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trước đó vào tháng 11, ông Trần Quốc Khánh cũng bị đưa ra xét xử và nhận bản án hơn 6 năm tù cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Các báo cáo viên của Liên Hợp Quốc cũng nêu quan ngại của họ về những điều khoản mơ hồ của Bộ Luật Hình sự và cho rằng điều này dường như không phù hợp với các nghĩa vụ của Việt Nam theo luật nhân quyền quốc tế. Họ nhắc đến các điều tuyên truyền chống nhà nước, tức 117 của Bộ Luật Hình sự, và lợi dụng quyền tự do dân chủ, tức 331 của Bộ Luật Hình sự, được dùng để chống lại những cá nhân chỉ đơn giản thực hành quyền tự do biểu đạt và truyền đạt thông tin. Họ cũng lo ngại sâu sắc về việc Việt Nam bị cáo buộc là nỗ lực có chủ ý và có hệ thống nhằm đe dọa và bịt miệng những người bảo vệ nhân quyền, các tổ chức xã hội dân sự, nhà báo và các nhà hoạt động chính trị, với việc truy tố pháp lý dường như vô căn cứ, giam giữ tùy tiện và trong một số trường hợp là mất tích do bị cưỡng chế. Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc yêu cầu chính phủ Việt Nam cung cấp các thông tin về cơ sở pháp lý cho việc bắt, giam giữ và khởi tố pháp lý các nhà hoạt động và người bảo vệ nhân quyền được nêu trong bức thư. Họ cũng yêu cầu được biết xem những người họ đề cập trong bức thư có được giao tiếp trực tiếp và thăm nuôi từ gia đình hay không. Các báo cáo viên còn yêu cầu phía Việt Nam giải thích về những biện pháp đã được thực hiện để sửa đổi các điều 117 và 331 của Bộ Luật Hình sự, cũng như đảm bảo tương thích với Điều 19 về tự do quan điểm biểu đạt trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Chính phủ Việt Nam còn bị yêu cầu phản hồi chi tiết trước các cáo buộc về hành vi quấy rối, đe dọa và trả thù có hệ thống những người bảo vệ nhân quyền, các tổ chức xã hội, các nhà báo, các blogger. Gần 2 tháng sau khi thư được gửi, chính quyền Việt Nam thông qua phái đoàn thường trực tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế ở Geneva của Thụy Sĩ hôm 21 tháng 12 đã gửi thư phản hồi. Tuy nhiên, trong thư này, phía Việt Nam xin được kéo dài thời hạn thêm gần 2 tháng nữa, tới ngày 28 tháng 2, để trả lời những yêu cầu của nhóm đặc sát của Liên Hợp Quốc. Theo quy định của Cao ủy Liên Hợp Quốc, sau 60 ngày thư được gửi đi mà phía Việt Nam không trả lời thì họ sẽ công bố bức thư đó như đã làm vừa qua. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch thống kê được ít nhất 63 người bị chính quyền Việt Nam tống giam trong năm qua chỉ vì bày tỏ chính kiến hoặc tham gia các nhóm bị coi là chống chính quyền. Trong khi đó, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới xếp Việt Nam đứng thứ 3 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Myanmar về số lượng nhà báo bị giam giữ với 43 người tính đến giữa tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hồi tháng 11 nói rằng Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ, thúc đẩy các quyền con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.
Chính quyền ở Hà Tĩnh vừa bắt giam ông Nguyễn Đức Hùng vì cho rằng người này viết bài chia sẻ các video trên mạng xã hội có nội dung chống phá nhà nước. Báo Hà Tĩnh đăng lệnh bắt do cơ quan an ninh điều tra của tỉnh Hà Tĩnh ký vào ngày 6 tháng Giêng cho biết ông Nguyễn Đức Hùng bị tạm giam 4 tháng với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Cho đến ngày 15 tháng Giêng, truyền thông Hà Tĩnh mới loan báo việc bắt giam ông Hùng. Truyền thông trong nước dẫn kết quả điều tra cho biết từ năm 2016 đến 2021, ông Nguyễn Đức Hùng đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội Facebook nhiều bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, xúc phạm lãnh đạo đảng nhà nước, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Được biết, ông Nguyễn Đức Hùng là một tín hữu Công giáo ở giáo xứ Đông Yên thuộc giáo hạt Kỳ Anh. Trang Facebook của ông có hơn 9.000 người theo dõi với những nội dung lên tiếng cho bất công xã hội, bảo vệ nhân quyền và tự do tôn giáo, trong đó có vụ tranh chấp đất đai tại Thiền viện Thiên An ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Vụ bắt ông Nguyễn Đức Hùng là vụ việc mới nhất trong hàng loạt các vụ bắt giữ với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Cũng với cáo buộc này, hôm 12 tháng Giêng, chính quyền thành phố Tuyên Quang bắt giam nhà báo độc lập Lê Mạnh Hà, chủ một kênh YouTube chuyên lên tiếng cho những người dân bức xúc về các vấn đề tranh chấp đất đai và các vấn đề xã hội. Lên tiếng về vụ bắt giữ ông Lê Mạnh Hà, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức theo dõi nhân quyền, viết trên Twitter, lại một nhà hoạt động vì quyền đất đai khác lại bị bắt giữ tại Việt Nam. Lãnh đạo Hà Nội đang xóa sổ một hình thức phản đối và bất đồng chính kiến bằng cách vi phạm một cách có hệ thống các quyền của người dân về quyền tự do ngôn luận, lần này là ông Lê Mạnh Hà. Việt Nam thường xuyên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng nhà nước luôn đảm bảo các quyền căn bản của người dân và chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Việt Nam vừa lên tiếng phản đối các yêu sách không phù hợp với luật pháp quốc tế và đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của mình trên Biển Đông ngay sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ ra bản báo cáo chi tiết đầu tiên bác bỏ các yêu sách hàng hải bị xem là phi pháp của Trung Quốc trên vùng biển nhiều tranh chấp. Báo cáo chi tiết nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ được công bố hôm 12 tháng 1, trong đó phủ nhận 4 loại yêu sách trái pháp luật của Bắc Kinh ở Biển Đông, gồm cả cơ sở địa lý và quyền lịch sử, cho việc tuyên bố lãnh thổ trên phần lớn khu vực biển gây tranh chấp với các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Tài liệu nghiên cứu dài 47 trang do Cục Đại dương, Môi trường Quốc tế và các vấn đề khoa học của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các yêu sách hàng hải bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế như được phản ánh trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Báo cáo nói, ảnh hưởng tổng thể của những yêu sách hàng hải này là việc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp hoặc một số hình thức độc quyền tài phán trên hầu hết Biển Đông. Trong một phản ứng thận trọng như thường thấy từ Hà Nội khi liên quan đến những cáo buộc đối với Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 14 tháng 1 nói rằng Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo 150 về các ranh giới biển. Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản báo cáo có tên các giới hạn trên các vùng biển, Trung Quốc lên tiếng bảo vệ các quyền lịch sử của mình đối với hầu hết toàn bộ Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh Vương Văn Bân gọi báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ là một nỗ lực nhằm bóp méo luật pháp quốc tế, gây hoang mang cho công chúng, gây bất hòa và phá vỡ tình hình khu vực. Trong phần tóm tắt các điểm chính bằng tiếng Việt của báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ nói các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hơn 100 thực thể ở Biển Đông không phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc đã vẽ hoặc khẳng định quyền được vẽ các đường cơ sở thẳng bao quanh các nhóm đảo không được ủng hộ bởi một quy chế tập quán quốc tế nào. Việc Trung Quốc coi mỗi nhóm đảo trên Biển Đông mà nước này yêu sách chủ quyền là một thực thể đơn nhất là phi pháp. Và việc Trung Quốc khẳng định có các quyền lịch sử ở Biển Đông là không có cơ sở pháp lý và vô giá trị. Một tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan vào tháng 7 năm 2016 đã bác bỏ các yêu sách chủ quyền đường chín đoạn của Trung Quốc mà Việt Nam gọi là đường lưỡi bò trên hầu hết Biển Đông trong vụ kiện của Philippines. Bắc Kinh tuy nhiên đã phủ nhận phán quyết này của tòa quốc tế. Ông Vương hôm 13 tháng 1 nhắc lại chỉ trích của Bắc Kinh đối với phán quyết 2016 và nói rằng Trung Quốc không chấp nhận hay công nhận phán quyết đó. Không đề cập đến Trung Quốc trong phản ứng hôm 14 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hà Nội nói với các phóng viên rằng Việt Nam luôn phản đối và không chấp nhận mọi yêu sách liên quan phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, gọi tắt là UNCLOS. Bà Hằng kêu gọi các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, có đóng góp tích cực và thực chất nhằm duy trì hòa bình, ổn định, bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tính toàn vẹn của UNCLOS và trật tự dựa trên luật lệ. Vào năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ lúc đó Mike Pompeo đã công khai ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông, một động thái vượt xa lập trường của Mỹ trước đó là thách thức Trung Quốc và không đặt vấn đề xem quốc gia nào đúng. Trong một tuyên bố khi công bố báo cáo hôm 12 tháng 1, Bộ Ngoại giao Mỹ một lần nữa kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hành động bất hợp pháp và cưỡng chế trên Biển Đông, nơi có trữ lượng dầu khí dồi dào và là tuyến đường hàng hải quan trọng của thế giới.
Bộ Quốc phòng Việt Nam vào ngày 19 tháng Giêng sẽ tổ chức tang lễ cho Trung tá Đỗ Anh, người vừa qua đời trong khi thực hiện nhiệm vụ quan sát viên quân sự thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Trung Phi. Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết Trung tá Đỗ Anh, 38 tuổi, hy sinh vào ngày 6 tháng Giêng tại Bệnh viện dã chiến cấp 3 của Liên Hiệp Quốc ở vùng Nakasero thuộc thủ đô Kampala của Uganda. Trang Quân đội Nhân dân cho biết Việt Nam đã tiếp nhận thi hài của ông Đỗ Anh từ Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi vào ngày 15 tháng Giêng. Bộ Quốc phòng Việt Nam và truyền thông trong nước không cho biết nguyên nhân tử vong của ông Đỗ Anh. Vào năm ngoái, lính mũ nòi xanh Đỗ Anh được Việt Nam cử đi làm nhiệm vụ sĩ quan quan sát viên quân sự tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi. Tình trạng xung đột nội chiến tại Liên Hiệp Cộng hòa Trung Phi đã diễn ra từ năm 2012 cho đến nay. Đây được xem là một trong những điểm nóng hàng đầu trên thế giới, với 15 phe phái vũ trang bên cạnh lực lượng của chính phủ nước này. Truyền thông Việt Nam cho biết Trung tá Đỗ Anh quê ở Nam Định là trợ lý phái bộ, phòng công tác địa bàn thuộc Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Truyền thông trong nước loan tin rằng Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định công nhận liệt sĩ cho ông Đỗ Anh, người cũng vừa được Bộ Quốc phòng truy thăng cấp từ thiếu tá lên trung tá. Việt Nam tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc từ năm 2014. Tính đến nay, Bộ phòng Việt Nam đã cử tổng cộng 61 lượt sĩ quan cá nhân tới phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, trong đó có 8 nữ quân nhân. Ngoài ra hiện nay đang có 3 sĩ quan đang làm nhiệm vụ tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và 189 cán bộ nhân viên trong đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2. Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, tại hai phái bộ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi, các sĩ quan của Việt Nam đảm nhận các nhiệm vụ như quan sát viên quân sự, tham mưu tác chiến, tham mưu tình báo, tham mưu trang bị, tham mưu huấn luyện, tình báo và truyền thông.
Những tuần lễ cuối năm cũ ở xóm trọ nơi tỉnh lẻ giờ có phần hiu hắt buồn. Người dân nơi đây phần lớn là tứ xứ tìm đến với nhiều lý do khác nhau cho sinh kế. Họ làm lũ làm ăn, không nề hà cực khổ hay vinh nhục, không ít trong số đó là thân phận của kẻ sa cơ, lỡ thời vận. Ông Võ Bạn, quê ở Đắk Lắk, giờ bỏ xứ ra đi làm công nhân ngành điện, ngậm ngùi kể.
Chú quê hương chú nói chung là cũng mất mát đi cái tình cảm nhiều lắm, nên chú không về. Nói thật là trước kia chú cũng làm, thật sự là chú đại gia đó, làm ăn có cơ bản đó, phải nhất xã nhì huyện đó. À, làm ăn có tiếng nhưng mà chú làm ăn xa suốt thua lỗ rồi chú buồn đời á. Chú đi vô trong đây để mình mắc cỡ quá, nói thẳng là mình mắc cỡ quá. Mình xa lánh xã hội để rồi mình tự làm mà tự đứng lên bằng cái công sức mồ hôi nước mắt của mình. Hồi trước kia cũng mình làm mồ hôi nước mắt của mình, chứ cũng không phải là mình cướp bóc gì ai.
Người xa quê để tha phương cầu thực vốn dĩ đã khó, giờ lại vừa trải qua dịch giả thì đúng là càng thêm kiệt quệ. Ông Nguyễn Tiến, người từ Bắc xuôi Nam bằng nghề bán khăn, nói chừng nào dư giả thì mới về quê.
Giờ tiền không có về gì. Thì đằng nào cũng ấy ăn Tết ở đây. Lúc nào có tiền thì sang năm có tiền nếu có gì ấy ra về.
Ăn Tết tha hương nơi tỉnh lỵ của miền quê, dẫu sao vẫn đỡ tốn kém so chốn đô thị phồn hoa. Trong dòng chảy lao động đó, xem ra tâm lý một khi đã rời nơi chôn nhau cắt rốn, thì nếu chưa rủng rỉnh bạc tiền với của dư của để, thì người ta ngần ngại về lại quê nhà, gặp gỡ họ hàng. Ông Võ Bạn chia sẻ trong tâm thế bất đắc chí.
Vì mình ở nhà trọ đấy, cho nên là mình cũng chẳng muốn sắm sửa cái gì. Tức là mình có sắm sửa cũng chẳng ai ăn với mình. Đấy thì chú thì bây giờ mình miễn làm sao cũng ăn cơm ngày ba bữa là đủ ăn là được rồi. Mình làm đủ mình ăn là được rồi. Chứ cũng chẳng thiết tha gì cuộc đời còn lại của mình giờ cũng không thiết tha gì nữa. Nói chung là nó cũng buồn.
Buồn cho số phận đến đâu đi nữa thì cũng phải sống, và nếu không về quê thì cũng gửi chút quà Tết cho phụ mẫu. Bà Trần Thị Dưỡng, quê ở Bến Tre, xa xứ mưu sinh bằng nghề bán bánh tét, cho biết.
Chắc năm nay không tiền gửi về lì xì cha với mẹ dưới luôn đó. Nghĩ rằng Tết hôm nay chắc mua chừng nửa ký thịt rồi cúng rước ông bà với mua vài miếng đậu hũ xào vậy đó. Cúng rước ông bà rồi... sao thì ăn bình thường thôi.
Bình thường ở lúc này cũng là thứ hạnh phúc trước biết bao mất mát tang thương mà dịch giả đã càn quét đất phương Nam. Ông Võ Bạn gửi lời chúc phúc của mừng thêm tuổi mới còn được gặp nhau.
Nói chung là bây giờ mình là những người còn lại thì cũng chúc phúc cho nhau và cũng mừng nhau trong cái mùa xuân năm nay là coi như là được thêm một tuổi nữa mà mình đã vượt khỏi, mình đã chống được, mình đã tránh được, vượt qua được. Như vậy là mình cũng mừng thôi.
Mừng còn là vì dịp năm hết Tết đến này, người ở đất phương Nam được trở lại mưu sinh, dù dịch giả vẫn còn đó với chuyện đe dọa của biến chủng Omicron, với những ám ảnh về biến cố bi thương mà người xứ này đã trải qua suốt thời gian dài giãn cách.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.